tình ưa thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện Bữa tiệc trong nhà vệ sinh, nguyên tác nhà văn Trung Quốc Chu Hải Lượng, bản dịch của giáo sư Nguyễn Tất Thịnh. Chị là Ô Sinh, người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai 5 tuổi, suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn. Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Vì cần chị ở lại khuya hơn để phục vụ bữa tiệc, ông chủ cho phép chị mang đứa con trai đến cùng. Chị mang theo đứa con trai đến. Đi đường, chị nói với nó rằng, mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức, nó đâu biết mẹ làm ô sinh là như thế nào kia chứ. Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích. Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông, ai cũng lịch sự, ngôi nhà rộng và tráng lệ, nhiều người tham quan, đi lại trò chuyện. Chị rất bận, không thường xuyên để mắt được đến đứa con trai nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh của nó làm hỏng đi buổi lễ của mọi người. Cuối cùng, chị cũng nghĩ ra được cách. Chị đưa nó vào ngồi trong nhà vệ sinh của ông chủ. Đó có vẻ là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mới mua vào trong chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với con. Đây là phòng dành riêng cho con đấy. Nào tiệc đêm bắt đầu con nhé. Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn căn phòng dành cho nó thật sạch sẽ, thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà nó chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương và âm ư hát tự chúc mừng cho mình. Tiệc đêm bắt đầu, người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Nhìn vẻ lúng túng của chị, ông đoán như có vẻ giấu giếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm. Đi ngang qua phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng con trẻ hát vọng ra, ông mở cửa ngây người. Cháu nấp ở đây làm gì? Cháu biết đây là chỗ nào không? Thằng bé hồ hởi đáp. Đây là phòng ông chủ nhà, dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế. Nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu, ngồi đây cùng ăn cơ. Ông chủ nhà dâng lên niềm thương cảm. Cố kìm nước mắt chảy ra, ông nhẹ nhàng ngồi xuống nói, con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người, hãy cứ tự nhiên vui vẻ, còn ông bận tiếp một người khách khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để lại một chút thức ăn trên một cái đĩa to và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự, thằng bé mở cửa, ông bước vào. Nào! Chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn, vừa ăn ngon lành, vừa trò chuyện rạ rích, hát cười vui vẻ. Mọi người cũng đã biết. Họ đến gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự, chúc họ ngon miệng, và có người cùng ngồi xuống với họ. Tất cả đều chân thành, ấm áp. Nhiều năm tháng qua đi, cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội, nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh, đó là hình ảnh của ông chủ năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa trẻ 5 tuổi là như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã hiện diện trong cuộc đời này với nhiều thân phận, địa vị rất khác nhau. Người giàu sang phú quý, kẻ sống trong cảnh bần cùng, người quyền thế, kẻ hạ dân, người thánh thiện đạo đức, kẻ xa lầy trong bùn nhơ tội lỗi. Và chính hoàn cảnh sống khác nhau ấy đã tạo nên hố ngăn cách giữa những phận người. Chỉ có tình yêu thương mới đem lại mối tương giao mật thiết giữa con người với nhau. Chính lòng nhân ái tuyệt vời của ông chủ đã xóa đi khoảng cách sang hèn, đã san bằng độ vênh của địa vị giữa một ông chủ giàu có, cao trọng và cậu con trai của người đàn bà giúp việc. Hình ảnh người chủ mang đĩa thức ăn và ngồi xuống sàn nhà vệ sinh để cùng ăn tiệc với cậu bé là một bức tranh cảm động về lòng yêu thương. Đó là giá trị nhân bản cao nhất mà câu chuyện có được. Chính tình yêu thương đã giúp ông chủ cởi mở tấm lòng để tiếp nhận cậu bé, người có thân phận và địa vị rất trái ngược với mình. Cội rễ của tình yêu thương dành cho tha nhân nằm ngay trong chính cách nhìn của chúng ta. Có nhiều điều chúng ta nhận thấy được không chỉ bằng đôi mắt nhưng còn là cảm nhận của trái tim. Khi yêu thương, trái tim sẽ mách bảo cho chúng ta những cách thể hiện rất khác nhau mà không cứ gì là những trao tặng bằng vật chất. Một cử chỉ quan tâm ấm áp cũng có khả năng làm tan chảy tảng băng của sự lạnh lùng xa cách. Đối với cậu bé, bạc tiền của ông chủ không thể nào mang lại niềm vui cho bằng việc ông ta cùng ngồi xuống và ăn vui vẻ với cậu ta. Tình yêu thương đã thu hẹp khoảng cách giữa con người và con người. Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã không ngần ngại xuống thế, mặc lấy thân phận thấp hèn của loài người chúng con, để cùng ăn, cùng uống, cùng trải qua những vui buồn sướng khổ của kiếp làm người, và cuối cùng chịu chết để cứu độ chúng con. Chính cái chết của Ngài đã xé toạc bức màn ngăn cách giữa loài người và Thiên Chúa, đã nâng chúng con lên địa vị làm con cái của Ngài. Xin cho mỗi người chúng con biết thực hành sự quan tâm chia sẻ tình yêu thương với người khác, để ngày càng có nhiều bức tường ngăn cách giữa chúng con với nhau được xé bỏ, và chúng con trở thành một cộng đoàn gắn kết với nhau trong yêu thương và hạnh phúc.